Đây là chương trình Ánh Sáng Tin Mừng do một nhóm anh chị em Công giáo thực hiện. Chương trình được phát thanh từ thủ đô Khoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 8 giờ đến 9 giờ. Chương trình được tiếp vận trực tiếp đến nhiều tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ. Mục đích của chúng tôi là mong được đóng góp một phần nhỏ đơn sơ vào sứ mệnh giao giảng tin mừng của Giáo hội Công giáo, hầu đem lại tình thương và niềm vui an bình của Đức Kitô cho mọi người. Chương trình Ánh Sáng Tin Mừng xin kính chào quý vị thính giả.
Chúa kỳ diệu. trước mắt chúng ta. Thân ta thờ Señor loài bò lại trở nên ngã tăng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa. Kỳ diệu trước mắt chúng ta, đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã làm ra.
Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi học hỏi và chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh năm C, cũng là Chúa Nhật lòng thương xót Chúa. Ngày 28 tháng 4 năm 2019, Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy thuộc dòng Xuân Bích sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta tuần này. Cha hiện là giáo sư thần học về tín lý tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tức là Catholic University of America, tại vùng Hoa Thành Đốn.
Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hàng năm Chủ nhật thứ hai mùa Phục sinh được cử hành là lễ mừng lòng Chúa thương xót. Từ thời Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, việc sùng kính lòng thương xót Chúa đã dâng cao và Ngài đã thiết lập ngày lễ lòng Chúa thương xót. Không chỉ bởi vì Đức Giáo Hoàng có lòng sùng kính cách đặc biệt, nhưng bởi vì thật sự là nhu cầu của nhân loại và đối với chúng ta các Kitô hữu. Lòng sùng kính ngày lễ lòng Chúa thương xót không chỉ bởi vì Đức Giáo Hoàng cổ động, mà vì nhu cầu, và khi con người càng sùng kính thì con người càng nhìn thấy tính cần thiết của ngày lễ này, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Bài phúc âm của Thánh Gioan chương 20 hôm nay kể cho chúng ta nghe, ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi các ông họp nhau trong phòng đóng kín cửa. Ngài đến với các ông và nói, bình an cho các con. Tôi muốn khai thác một vài tư tưởng thích hợp với giai đoạn sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Trước hết, bối cảnh của đoạn tin mừng Gioan là khi Chúa Giêsu chết và được mai táng trong mộ. Các phúc âm đều kể cho chúng ta biết là các môn đệ bàng hoàng hoảng sợ và chạy trốn. Chỉ có phúc âm của Gioan kể lại dưới chân thánh giá có môn đệ của Ngài yêu. Còn bóng dáng của các môn đệ khác chúng ta không nghe nói đến. Các ông hoảng sợ và trốn chạy. Một phần vì niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Niềm tin các ông đặt vào Ngài đã tan thành mây khói, bởi vì Đức Giêsu đã không làm được những gì các ông mong đợi ở một Đấng Mêsia đến để giải thoát dân Do Thái. Một phần khác là vì cái chết đau thương và nhục nhã của Đức Giêsu cũng làm cho các ông lo sợ cho bản thân phải bị liên lụy. Vì thế, trốn ở trong nhà đóng kín cửa mà tin mừng nói là các ông sợ người Do Thái. Đây là nguyên nhân lẫn trốn. Đó là sự sợ hãi. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu hiện ra và nói với các ông, bình an cho các con. Chúa Giêsu biết các ông cần bình an hơn lúc nào hết. Một chi tiết nhỏ của bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết. Các ông sợ người Do Thái. Xét về mặt xã hội, các ông cũng là những người Do Thái, vậy tại sao không sợ những người Roma, Hy Lạp, hay gần gũi lắm là sợ những người Samaria, mà các ông lại sợ chính những đồng hương, cùng dòng máu, cùng văn hóa, cùng ông bà cha mẹ với mình? Việt Nam của chúng ta hay nói thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Nỗi đau lớn nhất không là sự hiếp đáp và tấn công của kẻ thù, mà của chính những người cùng làm việc, cùng cộng đoàn, cùng dòng máu, và tệ hơn nữa là cùng một xương một thịt. Ý muốn nói trong chính đời sống vợ chồng của anh chị em. Dù chúng ta đã thuộc nằm lòng lời dạy của cha ông chúng ta, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, nhưng thực tế trong đời sống, chỉ vì một chút quyền lợi, vì danh vọng hay vì tiền bạc, con người sẵn sàng bán rẻ bạn bè, người thân, kể cả vạch áo cho người xăm lưng, khi người ta đưa nhau ra tòa tranh chấp những đồng tiền mà đôi khi chúng ta cho thật là dơ bẩn. Điều làm cho các môn đệ để sợ người Do Thái cũng chính là điều làm cho chúng ta sợ những người bên cạnh mình, và nỗi sợ hãi thường xuất phát từ những hiểu lầm hay ganh tị, xuất phát từ cái tôi của cá nhân hay một chút quyền lợi của tập thể thiển cận và cục bộ. Các môn đệ sợ người Do Thái vì hai lý do đơn giản. Một là vì người Do Thái nhìn họ với con mắt căm thù, khi môn đệ là những người theo chân Đức Giêsu mà Đức Giêsu là kẻ thù của những người tin rằng Đức Giêsu đã phạm thánh khi ông dám tự xưng mình là Thiên Chúa. Điều thứ hai là chính các môn đệ cũng chưa thật sự hiểu và tin vào sự sống lại. Vì thế, việc Chúa Giê-xu hiện ra là một lời an ủi và khẳng định đức tin của các ông. Đây cũng là điều khiến chúng ta sợ. Khi những người chung quanh nhìn với chúng ta bằng một con mắt định kiến, bởi vì có thể họ chưa thật sự tin vào sự sống lại, sự thay đổi. Họ vẫn nhìn chúng ta với một con mắt định kiến, thành kiến cho rằng chúng ta là những người đã có một tiền án tiền sự, đã có một lỗi lầm trong quá khứ. Thay vì nhìn thấy những tiến bộ thay đổi cải tà quy chánh ở trong chúng ta, họ bới lông tìm vết để cứ tìm người sống ở trong thế giới của kẻ chết, cứ quay lại một quá khứ lầm lỗi để bắt bẻ, để lên án nhau. Chúng ta sợ những người thân trong gia đình, những người trong cộng đoàn, đơn giản bởi vì nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, và chính những điều này làm cho chúng ta bất an. Hơn bao giờ hết, Chúa Giê-xu hiểu chúng ta cần sự bình an và vì thế, để mừng mầu nhiệm phục sinh một cách thiết thực, chúng ta cũng cần phải làm cho tương quan giữa vợ chồng, giữa anh chị em, giữa bạn bè và với tha nhân phải được phục hồi, được sống lại. Hãy nhìn nhau với một con mắt tích cực và xây dựng để xóa bỏ đi sự sợ hãi mỗi khi gặp mặt nhau. Có như thế, lời của Chúa Giê-xu hứa với chúng ta mới thực sự được cảm nghiệm ở trong một ngày sống, đó là bình an cho các con. Thứ hai, các môn đệ không chỉ sợ đồng hương Do Thái, mà họ còn sợ kẻ thù ngoại lai, những người trực có cơ hội để tấn công và bóp chết niềm tin mới nhen nhóm ở trong số những người mới vừa theo Đức Giê-xu Kitô. Vì thế, họ cũng cần phải lãnh nhận bình an của Chúa Kitô. Cách đây đúng một tuần, Kitô hữu trên toàn thế giới mừng đại lễ Chúa sống lại trong hoàn cảnh con cái của Chúa phải chết và chết một cách thê thảm. Hình ảnh của truyền hình chiếu đi chiếu lại cảnh một người mang bom với ý định tự tử đi vào ở trong nhà thờ Công giáo khi các Kitô hữu đang dự lễ, để nổ cho chết, để giết họ, và giết họ đơn giản chỉ bởi vì họ là những Kitô hữu, những người tin vào Đức Giê-xu Kitô. Rồi, trong những ngày qua, truyền hình chiếu đi chiếu lại hình ảnh máu me của những Kitô hữu ở trong ba nhà thờ ở Sri Lanka. Máu chảy lai láng ở trong các hành lang, tượng ảnh bể nát, ghế bàn thì đổ gãy, quần áo thấm đầy máu của hàng trăm người bị thương vương vãi khắp nơi. Và nhất là nhiều xác chết được đắp khăn chờ đợi để người ta đến thu dọn hoặc chờ đợi thân nhân đến để nhận diện. Các Kitô hữu bị giết chết ngay trong chính ngày mà họ mừng con Thiên Chúa sống lại. Cả thế giới rung động. Tại sao con người lại tàn ác với nhau như vậy? Tại sao Thiên Chúa lại để xảy ra như vậy? Tại sao và tại sao? Hàng trăm câu hỏi đang được chúng ta đặt ra, và chắc chắn không có một câu trả lời nào thỏa đáng được. Nhưng, câu trả lời chắc chắn nhất phải là, nhân loại đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, và cũng cần phải học hỏi lòng thương xót của Thiên Chúa để con người có thể sống hòa đồng với nhau. Với hình thức khủng bố mang rợ của một nhóm cực đoan Hồi giáo, như tin tức của các đài báo chí người ta đưa tin, là chính nhóm cực đoan Hồi giáo này đã đứng đằng sau những vụ tấn công dã man, khiến cho Kitô hữu, mà nhất là những Kitô hữu ở Sri Lanka trong tuần vừa rồi, phải bị giết chết một cách vô tội vạ. Kitô hữu ở Sri Lanka giờ đây thật sự đang như muốn thu mình lại trong các căn phòng đóng kín cửa bởi vì họ sợ. Họ thật sự sợ. Sợ những nhóm cực đoan điên khùng bị tẩy não đến độ ngu đần khi nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đấng A-la để tiêu diệt những kẻ khác. Họ sợ những con người có máu lạnh, giết người mà không một mảy may cắn rứt bởi lương tâm, Hay nói đúng hơn, những người này không còn lương tâm nữa. Chúng ta những Kitô hữu đang thật sự sợ. Sợ những con người thiếu hiểu biết mà cầm quyền. Bởi vì sự ngu dốt đi kèm với nhiệt tình thì luôn luôn đem lại sự phá hoại. Mà ngu dốt càng lớn, nhiệt tình càng nhiều thì sự phá hoại càng lớn. Với một nhóm nhỏ ở Sri Lanka, sự thiệt hại là gần 300 sinh mạng và gần 500 con người bị thương. Nhưng ở bệnh viện quốc gia, ở bệnh viện quốc tế, sự ngu dốt cộng thêm với nhiệt tình còn gây ra nguy hại cho hàng triệu người và cho nhiều thế hệ. Là Kitô hữu, chúng ta sợ những chủ thuyết hay giáo phái coi Thiên Chúa là kẻ thù và coi Kitô hữu là những mục tiêu hiển thị dễ nhận dạng và có thể bị tiêu diệt. Các hình thức bạo lực điên cuồng nhắm vào các Kitô hữu thì không có gì mới. Nhưng điều mới là những nạn nhân ngày nay bị giết chết không qua bắt bớ hay xét xử, hay ít nhất là cho họ biết họ chết bởi vì họ không tuân thủ theo chiếu chỉ của nhà vua hay luật của một đất nước. Điều mà chúng ta vẫn thấy các thánh chết vì đạo đã bị bắt bớ và bị đưa ra xét xử trước đây. Ngày nay, kẻ giết người trà trộn trong đám đông và họ giết bằng cách cho nổ bom mà không phân biệt già trẻ nam nữ gái trai. Nói cách khác, bạo lực giết người của hàng ngàn năm trước còn mang một chút hương vị của văn minh nhân loại. Hành động bạo lực của nhóm cuồng tín cực đoan Hồi giáo ngày nay mang tính dã man điên rồ và vô lương tâm. Vì thế, với hạng người này, chúng ta hiểu được tại sao anh chị em Kitô hữu ở Sri Lanka lúc này càng xao xuyến và càng lo âu hơn. Và chắc chắn, họ còn lo âu nhiều hơn nữa. Vì lúc này, họ sống như chiên giữa sói, họ là một thiểu số nhỏ bé trong một cộng đoàn chống Kitô giáo lớn mạnh. Họ không phải là nạn nhân duy nhất, nhưng họ là nạn nhân mới nhất. Bởi vì những anh em công giáo ở Sudan, ở Somalia, Pakistan, Afghanistan, ở Yemen, Libya, Iran, Nigeria đã trải qua những thảm cảnh bị hành hạ này. Chưa nói, trong danh sách bị đàn áp, nếu chúng ta lên trang web của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, thì họ còn ghi chính phủ của những quốc gia Bắc Hàn, Việt Nam và Trung Cộng cũng đang có những o ép, bắt bớ, và có những hình thức tinh vi để khủng bố những người tin theo Đức Giêsu Kitô. Anh chị em Công giáo Sri Lanka đang cần được sự bình an, giáo hội cần có được sự bình an, mọi người Công giáo, mọi Kitô hữu cần được sự bình an, thế giới này cần được bình an. Bình an đây không đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, mà là sự hiện diện của niềm vui được sống với chính mình và được gần gũi với Thiên Chúa, và nhất là được sống hài hòa với anh chị em chung quanh, bất kể màu da niềm tin tôn giáo. Cái chết của anh chị em Công giáo ở Sri Lanka trong ngày lễ Phục sinh năm nay là dấu hiệu cho thấy thế giới cần bình an hơn bao giờ hết, và con người cần lòng thương xót của Thiên Chúa, và cần phải học hỏi lòng thương xót của Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Tóm lại, hôm nay, giáo hội Công giáo của chúng ta mừng đại lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Con người hiện đang phản nghịch cùng Thiên Chúa ở một mức độ báo động, và Kitô hữu cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho giáo hội, cho toàn thế giới. Khi hiện ra với các tông đồ trong căn phòng đóng kín cửa như tin mừng hôm nay tường thuật, Chúa Giêsu cho các ông xem tay chân và cảnh xương của người, cho các ông nhìn thấy những vết thương, không phải để gợi lại hận thù, mà để nói, cái chết của Ngài đã dùng tình thương để cảm hóa con người. Ngài tha cho những kẻ đã giết Ngài. Ngài nói, xin cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài còn dạy cho chúng ta, những môn đệ của Ngài, hãy yêu thương kẻ thù. Ngài dạy chúng ta hãy loại bỏ luật mà con người của chúng ta cho là công bằng, mắt đền mắt, răng đền răng, và thay vào đó là luật làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phúc cho người nguyền rủa mình, cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. Ai vả má trái thì đưa luôn má phải, ai lột áo ngoài thì cho luôn áo trong. Chúng ta cần cầu nguyện và cầu xin trong ngày lễ lòng thương xót Chúa hôm nay, cho thế giới cảm nghiệm được bình an như lời Chúa hứa với các môn đệ và với chúng ta hôm nay. Và thế giới không thể có bình an nếu không có sự tha thứ. Và sự tha thứ phải bắt đầu với chính mình, mỗi một người chúng ta. Bạo lực sẽ dẫn đến thù hận, và thù hận sản sinh ra bạo lực. Chỉ có tình yêu mới đem lại bình an thật sự, và chỉ có Thiên Chúa là tình yêu và là nguồn bình an mới ban cho chúng ta và ban cho toàn thế giới được bình an thật sự. Amen.
Xót xa, ra luôn thiết tha. cho một đời sống và đức tin. Mời quý thính giả nghe thông điệp phục sinh Urbi Eorbi 2019, phép lành và ơn toàn xá của Đức Thánh Cha.
Lúc 10 giờ 15 sáng Chủ nhật 21 tháng 4, trước hàng trăm ngàn tín hữu đứng chật quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ phục sinh. Tiếp theo đó là thông điệp phục sinh Urbi Eorbi gửi dân thành Roma và toàn thế giới, cùng nghi thức ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới, trong đó có mạng lưới điện toán toàn cầu, miễn là họ tuân giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, giết lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.
Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã có mặt tại bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô. Ban nhạc của Hội Hiến binh Vatican và ban quân nhạc các quân binh chủng của Italia trình tấu quốc thiểu. Trong thông điệp phục sinh Urbi Eorbi gửi đến dân thành Roma và toàn thế giới, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ phục sinh. Hôm nay, giáo hội canh tân việc loan báo đã được thực hiện bởi các môn đệ đầu tiên. Chúa Giê-xu đã sống lại, và mọi miệng lưỡi và con tim vang vọng lời mời chúc tụng ca khen. Alleluia, Alleluia. Và buổi sáng này của lễ phục sinh vốn là sự trẻ trung bất diệt của giáo hội và của toàn thể nhân loại. Tôi muốn ngỏ lời với mỗi một người trong anh chị em bằng những lời mở đầu của tông huấn gần đây của tôi dành cách riêng cho những người trẻ. Chúa Kitô đang sống, người là niềm hy vọng của chúng ta, và một cách tuyệt vời, người mang lại sự trẻ trung đến với thế giới của chúng ta. Thành thử, những lời đầu tiên mà tôi muốn nói với mọi Kitô hữu trẻ là những lời này: Chúa Kitô đang sống, người muốn các bạn sống, người ở trong các bạn, người ở bên các bạn, và người không bao giờ bỏ rơi các bạn. Bất kể các bạn có lang thang xa đến đâu đi nữa, người là đấng phục sinh luôn ở đó. Người kêu gọi các bạn, và người chờ các bạn quay lại với người và bắt đầu lại từ đầu. Khi các bạn cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, oán giận hoặc sợ hãi, nghi ngờ hay thất bại, người vẫn luôn ở đó để phục hồi sức mạnh và hy vọng của các bạn.
Anh chị em thân mến, thông điệp này cũng được gửi đến mọi người trên thế giới. Sự sống lại của Chúa Kitô là nguyên tắc cho cuộc sống mới đối với mọi người nam nữ, vì sự đổi mới thực sự luôn bắt đầu từ trái tim, từ lương tâm. Tuy nhiên, lễ phục sinh cũng là khởi đầu của một thế giới mới, thoát khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự chết, một thế giới cuối cùng mở ra nước Thiên Chúa, một vương quốc của tình yêu, hòa bình và tình huynh đệ.
Chúa Kitô vẫn sống và Ngài vẫn ở với chúng ta. Khi sống lại từ trong kẻ chết, Chúa đã cho chúng ta thấy ánh sáng của thiên nhan Ngài, và Ngài không bỏ rơi tất cả những người trải qua gian truân, đau đớn và buồn phiền. Xin Chúa đấng hằng sống là niềm hy vọng cho người dân Syria yêu dấu, là nạn nhân của một cuộc xung đột đang diễn ra mà chúng ta có nguy cơ trở nên cam chịu và thậm chí là thờ ơ hơn bao giờ. Trái lại, bây giờ phải là thời khắc cho một cam kết được đổi mới để tìm ra một giải pháp chính trị có thể đáp ứng được những hy vọng chính đáng của mọi người về tự do, hòa bình và công lý. Một giải pháp chính trị có thể đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo và tạo điều kiện cho sự trở về an toàn của những người vô gia cư, cùng với tất cả những người đã lánh nạn ở các nước láng giềng, đặc biệt là Liban và Jordan.
Lễ phục sinh khiến chúng ta phải dán mắt vào Trung Đông, nơi tan nát bởi sự chia rẽ và căng thẳng liên tục. Cầu mong cho các Kitô hữu trong vùng biết kiên nhẫn, bền đỗ trong việc làm cho Chúa phục sinh và cho chiến thắng của sự sống trên cái chết. Tôi nghĩ đặc biệt đến người dân Yemen, đặc biệt là các trẻ em đã kiệt sức vì đói khát và chiến tranh. cầu mong cho ánh sáng phục sinh soi sáng cho tất cả các nhà lãnh đạo chính phủ và các dân tộc ở Trung Đông, bắt đầu với người Israel và người Palestine, và thúc đẩy họ giảm bớt những đau khổ to lớn như thế và theo đuổi một tương lai hòa bình và ổn định.
Cầu mong cho xung đột và đổ máu chấm dứt ở Libya, nơi những người vô phương tự vệ một lần nữa phải thiệt mạng trong những tuần gần đây, và nhiều gia đình đã bị buộc phải bỏ nhà cửa ra đi. Tôi kêu gọi các bên liên quan lựa chọn đối thoại hơn là vũ lực và tránh mở lại các vết thương gây ra do một thập kỷ xung đột và bất ổn chính trị.
Cầu xin Chúa Kitô hằng sống ban bình an của Người cho toàn bộ lục địa Phi Châu thân yêu, vẫn đầy rẫy những căng thẳng xã hội, xung đột và đôi khi có cả những hình thức cực đoan bạo lực để lại sự bất an, hủy diệt và chết chóc, đặc biệt là ở Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria và Cameroon. Tôi cũng nghĩ đến Sudan, hiện đang trải qua một khoảnh khắc bất ổn chính trị. Tôi hy vọng rằng tất cả các tiếng nói sẽ được lắng nghe và mọi người sẽ làm việc để cho phép đất nước này tìm thấy tự do, phát triển và hạnh phúc mà nó đã khao khát từ lâu.
Cầu xin Chúa Phục Sinh đồng hành với những nỗ lực của chính quyền dân sự và tôn giáo ở Nam Sudan, là những người đã được nâng đỡ bởi những thành quả trong khóa tĩnh tâm được tổ chức vài ngày trước đây tại Vatican. Xin cho một trang mới có thể được mở ra trong lịch sử của đất nước này, trong đó tất cả các phần chính trị, xã hội và tôn giáo tích cực cam kết theo đuổi thiện ích chung và hòa giải dân tộc.
Cầu mong sao cho lễ phục sinh này mang lại niềm an ủi cho người dân ở các khu vực phía đông Ukraine, là những người phải chịu đựng cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn. Xin Chúa khuyến khích các sáng kiến viện trợ nhân đạo, cũng như các sáng kiến nhằm theo đuổi một nền hòa bình lâu dài.
Cầu xin cho niềm vui phục sinh đổ tràn đầy con tim của những ai ở lục địa Mỹ Châu đang phải trải qua những ảnh hưởng của các tình huống chính trị và kinh tế khó khăn. Tôi nghĩ đặc biệt đến người dân Venezuela, đến tất cả những ai đang thiếu thốn các điều kiện tối thiểu để có một cuộc sống đúng phẩm giá và an toàn sau một cuộc khủng hoảng kéo dài và ngày càng xấu đi. Xin Chúa ban cho tất cả những người có trách nhiệm chính trị có thể làm việc để chấm dứt những bất công xã hội, lạm dụng và các hành vi bạo lực, đồng thời thực hiện các bước cụ thể cần thiết để hàn gắn những chia rẽ và cung cấp cho dân chúng sự giúp đỡ mà họ cần. Xin Chúa Phục Sinh chiếu rọi ánh sáng của Người trên những nỗ lực ở Nicaragua, hầu tìm ra càng nhanh càng tốt một giải pháp hòa bình dựa trên thương thảo và lợi ích cho toàn bộ người dân Nicaragua.
Trước quá nhiều những đau khổ trong thời đại chúng ta, cầu mong sao cho Chúa của sự sống đừng phải chứng kiến chúng ta lạnh lùng và thờ ơ. Xin Chúa biến chúng ta thành những người kiến tạo các cây cầu, chứ không phải những bức tường. Xin đấng ban bình an của Người cho chúng ta chấm dứt tiếng gầm vũ khí, cả trong các khu vực xung đột và trong các thành phố của chúng ta, và truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia biết làm việc để chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và sự lan rộng tai hại của vũ khí, đặc biệt là trong các nước tiền tiến về kinh tế. Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh, đấng mở tung những cánh cửa mồ, mở rộng tâm hồn chúng ta trước những nhu cầu của những người chịu thiệt thòi, dễ bị tổn thương, người nghèo, người thất nghiệp, bị gạt ra ngoài lề và tất cả những ai đang gõ cửa nhà chúng ta để tìm kiếm cơm bánh, nơi nương tựa và sự công nhận phẩm giá của họ.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô vẫn sống. Người là niềm hy vọng và tuổi trẻ cho mỗi người chúng ta và cho toàn thế giới. Cầu xin cho chúng ta có thể để mình được Chúa đổi mới. Chúc mừng lễ phục sinh. Tiếp theo đó là nghi thức ban phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới, kèm theo ơn toàn xã cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới.
Mở đầu nghi thức, Đức Hồng Y trưởng đằng phó tế tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những người nói trên, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Xin quý vị và anh chị em hiệp ý để đón nhận ơn toàn xá. Đức Thánh Cha long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các thánh mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu.
Ngài đọc như sau: Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền binh và uy thế cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu bầu và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, của Thánh Gioan Bautista, của các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ơn xá và tha thứ tất cả tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ân thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen.
Sau khi ban phát lành toàn xá cho các tín hữu, Đức Thánh Cha một lần nữa chúc mừng phục sinh các tín hữu đến từ các nơi trên nước Ý và từ các quốc gia khác, cũng như những người đang theo dõi diễn biến này qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác.
Anh chị em thân mến, tôi rất buồn khi vừa biết tin về các cuộc tấn công nghiêm trọng diễn ra đúng ngày hôm nay, ngày lễ phục sinh, đã mang đến tang tóc và đau khổ cho một số nhà thờ và những nơi gặp gỡ khác ở Sri Lanka. Tôi muốn thể hiện sự gần gũi trìu mến của mình với cộng đồng Kitô giáo bị ảnh hưởng khi đang họp nhau trong lời cầu nguyện và cho tất cả các nạn nhân của bạo lực tàn bạo này. Tôi phó dâng cho Chúa tất cả những người đã thiệt mạng một cách bi thảm và tôi cầu nguyện cho những người bị thương và tất cả những người đau khổ vì sự kiện bi đát này. Tôi lặp lại lời chúc mừng lễ phục sinh đến tất cả các bạn từ Ý và từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như cho những ai đang hiệp nhất với chúng ta thông qua truyền hình, đài phát thanh và các phương tiện truyền thông khác. Về mặt này, tôi vui mừng nhớ lại rằng 70 năm trước, vào lễ phục sinh năm 1949, một vị giáo hoàng đã phát hiện lần đầu tiên trên truyền hình. Đức Pio thứ 12 đã nói chuyện với khán giả truyền hình ở Pháp và chỉ ra rằng đôi mắt của người kế vị Thánh Phêrô và các tín hữu có thể được nhìn thấy thông qua một phương tiện truyền thông mới. Lễ kỷ niệm này cho tôi cơ hội khuyến khích các cộng đồng Kitô giáo sử dụng tất cả các công cụ mà công nghệ tạo ra để thông báo tin mừng về Chúa Kitô phục sinh.
Được soi sáng bởi ánh sáng phục sinh, chúng ta mang theo hương thơm của Chúa Kitô phục sinh đến những cô đơn, đau khổ, sầu buồn của quá nhiều anh em của chúng ta, bằng cách lật sang một bên hòn đá thờ ơ. Trên quảng trường này, niềm vui của sự phục sinh được tượng trưng bởi những bông hoa mà năm nay cũng đến từ Hà Lan, trong khi những bông hoa trong đền thờ Thánh Phêrô đến từ Slovenia. Tôi đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ vì những cống hiến đẹp đẽ này. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cầu chúc một bữa ăn phục sinh ngon miệng và tạm biệt.
Benedictus, Benedictus. Chúc tụng đứng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thank you.
Hôm nay, mỗi tuần một vị thánh, xin kính mời quý thính giả theo dõi tiếp tiểu sử của thánh Anselm. Tuy nhiên, vua William Rufus chỉ vì sợ chết nên đã ưng thuận cho Anselm làm tổng giám mục. Dần dần, tính tham lam cầu lợi chưa được gột rửa sạch khiến nhà vua đổi lòng. Ban đầu, vua vội vã tiếp đãi đức tổng giám mục với hy vọng sẽ nhận được những món hàng khổng lồ do ngài trao tặng. Ngược với ý nghĩa của nhà vua, đức tổng giám mục lại đem tất cả tài sản của mình phân phát cho người nghèo khó. Thế là lòng tham lam và hà tiện đã nổi dậy, xúi dục nhà vua thù ghét đức tổng giám mục. Nhà vua và bọn nịnh thần bắt đầu mở chiến dịch vu khống và lăng mạ giáo hội. Thấy can ngăn cũng vô ích, thánh Anselm nghĩ chỉ còn một phương thế độc nhất để giải quyết vấn đề là ngài tự rút lui. Ngài xin phép nhà vua về Roma bái yết đức thánh cha. Vua đồng ý ngay cho thánh nhân ra khỏi nước với điều kiện là không được trở về nữa. Sau khi đã dặn dò khuyên răn hàng giáo sĩ địa phận, thánh Anselm lên đường sang Pháp, lưu trú tại tòa tổng giám mục thành Lyon.
Tới giáo đô Roma, ngài trình bày cảnh ngộ của mình với đức giáo hoàng và được che chở. Đức giáo hoàng còn viết thơ cho vua Anh quốc, đòi phải trả lại mọi sở hữu của ngài. Cũng trong thời gian cư trú ở tu viện Campanian, vì lý do sức khỏe mà ngài hoàn tất được quyển sách nổi tiếng nhất là Cur Deus Homo, tranh luận về sự nhập thể. Tại đây, nhờ lời cầu nguyện và hy sinh, thánh nhân đã làm cho từ một tảng đá chảy ra một suối nước trong ngọt. Do đó người ta đặt tên giếng nước là Giếng Thánh Giám Mục thành Canterbury. Thánh nhân cũng được Đức Thánh Cha mời tham dự công đồng chung Paris. Trong công đồng đó, với tài lợi khẩu và trí thông minh phi thường, thánh nhân đã thuyết phục được những người Hy Lạp cố chấp. Ngài đã minh chứng một cách chính xác và khôn ngoan tín điều Chúa Thánh Thần do Chúa Cha và Chúa Con nhiệm xuất. Sau khi Đức Thánh Cha tuyên bố rút phép thông công vua nước Anh đồng lõa về tội lăng mạ hàng giáo sĩ và tước đoạt tài sản của giáo hội, thánh Anselm bỏ Roma trở về lưu trú tại Lyon. Một hôm, ngài được hung tin cho hay anh hoàng trong khi đi săn đã bị quân thù ám hại. Được tin đó, thánh nhân rất buồn và lo lắng cho số phận đời đời của nhà vua.
Anh hoàng băng hà nhường ngôi lại cho em là Henry đệ nhất. Vì sợ lòng dân không phục sẽ nổi loạn, nên ban đầu vua Henry đệ nhất muốn ve vãn giáo hội để mua chuộc lòng dân. Vua tìm cách nâng đỡ hàng giáo sĩ, trùng tu các nhà thờ. Vua còn cho mời thánh Anselm về nước vì biết rằng thánh nhân được dân chúng hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng khi hay tin Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh rút phép thông công vua nước Anh vì đã xâm phạm tới tài sản giáo hội, nhà vua rất căm giận thánh Anselm. Vua sai sứ giả sang khiếu nại với tòa thánh, nhưng Đức Thánh Cha một mực từ chối. Ơn Chúa dần dần làm mềm lòng vua Anh. Cuối cùng, vua đã chịu nhận lỗi và cam đoan tuân theo mọi chỉ thị của tòa thánh mà trả lại tài sản cho giáo hội. Nhà vua cũng làm hòa với thánh Anselm và triệu mời ngài về địa phận.
Trở về địa phận được một thời gian ngắn, thánh Anselm bị bệnh đau dạ dày rất nặng. Tuổi đã cao, sức đã kiệt, ngài linh cảm thấy giờ cuối cùng của mình đã tới. Thánh nhân sốt sắng chịu các bí tích sao hết. Ngài cầu nguyện riêng cho vua và hoàng hậu cùng hoàng tử, các công chúa và toàn dân Anh được an ninh trường thọ và luôn luôn trung thành với giới luật của Chúa. Sau khi chúc lành cho mọi người có mặt bên giường bệnh, ngài nhắm mắt tự trần. Hôm đó nhằm ngày 21 tháng 4 năm 1109, ngài hưởng thọ 76 tuổi.
Đương thời ngài, Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ để tuyên dương công trạng và nhân đức của thánh nhân. Một lần kia, có một người bệnh phong cùi được mộng báo phải đến với đức cha Anselm. người đó ra đi đến tu viện Beck. Ngài cho ông uống nước rửa tay sau khi làm lễ, và tự nhiên người đó được khỏi bệnh. Có lần, lửa đang bốc cháy dữ dội, đe dọa phá hủy cả một làng. Thánh Anselm cầu nguyện sốt sắng, rồi làm dấu thánh giá trên đám cháy. Lửa liền tắt ngay. Ngoài ra, còn nhiều bệnh nhân mắc đủ mọi chứng bệnh đã đến xin Thánh Anselm cầu nguyện, và họ đều được khỏi bệnh cả.
Ngoài tài cai trị của thánh nhân, chúng ta còn phải kể tới tài văn chương triết lý của Ngài. Người ta có thể nói Thánh Anselmo là một học giả lỗi lạc, đã đề cập tới nhiều vấn đề mà trước Ngài chưa ai nghĩ tới, nhất là những vấn đề thần học. Thánh nhân đã viết nhiều cuốn sách rất có giá trị, làm giàu cho kho tàng giáo huấn và thư viện của giáo hội. Thật, Ngài quá xứng đáng với danh hiệu là tiến sĩ của giáo hội.
Bác có nhớ Itmer là tiểu sử gia của Đức Tổng giám mục Anselm không? Ông kể câu chuyện như thế này. Một hôm, Đức Tổng thấy một thằng bé nghịch ngợm, lấy chỉ cột vào chân một con chim, rồi nó giật sợi chỉ lại khi con chim tính bay đi. Ngài giận quá, bứt đứt sợi chỉ và cho con chim được phóng sinh. Thằng bé khóc thét, và ông cha thì hớn hở. Đơn sơ quá hả bác Tám?
Để kết thúc, chúng ta mượn lời vị tu viện trưởng Trithemo vẽ lại hình ảnh vị thánh giám mục tiến sĩ bằng mấy dòng như sau. Thánh Anselm có một bộ mặt thần, một dáng đi bệ vệ, một cuộc sống thánh thiện, thông thạo khoa học, phần đời, lầu thông kinh thánh và là gương mẫu mọi nhân đức.
Bác biết không, Anselm được phong làm tiến sĩ hội thánh, ngang hàng với Thánh Gioan Kim Khẩu, dù cho Ngài không bao giờ được phong thánh một cách chính thức. Thân xác Ngài được giữ trong vương cung thánh đường ở Canterbury, trong nhà nguyện mang tên Thánh Anselm ở phía đông nam của bàn thờ chính.
Chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Ước mong quý vị đã tiếp nhận được sự an bình và niềm vui trong Chúa Kitô. Chúng tôi ước ao được quý vị góp ý kiến để cho chương trình được thêm phong phú. Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số
703-698-0641
hoặc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Tịnh Đốn
và Đài Việt Washington DC Radio.
Xin cảm tạ và xin kính chào quý vị thính giả.